Chàng rể ma giới, chương 41, mưu đồ toàn cục, quân sư sơ hiện, góc truyện audio.com. Trần Duệ chăm chú suy tư, trong não lóe lên vô số kiến thức tiền thế, cảm giác được rất nhiều thứ hữu dụng, nhưng nhất thời không thể nào đưa ra được phương án cụ thể, chỉ có thể chậm chậm siêu tầm. Mê Chia cũng không quấy nhiễu hắn, chỉ yên lặng nhìn hắn, chờ câu trả lời. Không thể phủ nhận, nhân loại nam tử này tướng mạo không tính quá anh tuấn, nhưng thần thái trầm tư này đặc biệt có mị lực, thảo nào Alice cùng Athena thích ở cạnh hắn như vậy. Trưởng công chúa ta tuy tài trí bình thường, nhưng cũng không sợ bêu xấu. Trần Duệ sau một hồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng có mưu kế sơ lược. Tình huống Ám Nguyệt Thành có thể nói là nội ưu ngoại hoạn, thông thường mà nói, muốn đề kháng ngoại hoạn, cần giải quyết vấn đề nội bộ trước. Ám Nguyệt Thành cần tự thân cường đại mới căn bản có thể đề kháng đế đô. Nhưng Lạc hiện tại nhiếp chính vương Hắc Diệu dần dần mất đi kiên nhẫn, bắt đầu sử dụng thủ đoạn đối phó Ám Nguyệt Thành, nếu như phát động chiến tranh, đảm bảo Ám Nguyệt Thành không chịu được một kích. Cho nên chúng ta tất phải hai bên kiêm thi, thứ nhất, phân tán lực chú ý của Hắc Diệu, tranh thủ thời gian phát triển, thứ hai, nhanh chóng giải quyết vấn đề nội bộ Ám Nguyệt Thành, nhanh chóng phát triển thực lực. Mê Chia đối với hai từ chúng ta hắn sử dụng tương đối hài lòng, nói. Cái nhìn toàn cục của ngươi rất tốt, nhưng vấn đề là, làm sao để tranh thủ thời gian? Hay chính là phân tán lực chú ý của Hắc Diệu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Phụ thân của Athena chính là Gióc tướng quân, người chính đang trấn thủ biên cảnh phía bắc. Ta nghe Athena nói, ba nước tuy ký kết hiệp định hòa bình, nhưng huyết sát đế quốc thường quấy rồi biên cảnh, thậm chí phát động chiến đấu quy mô nhỏ. Lôi Thiện đại đế của huyết sát đế quốc đối với chuyện này mắt nhắm mắt mở, không chút ước thúc. Mê Chia gật đầu nói, khi đó Hắc Diệu lợi dụng lý do Bạch Dạ đại đế hy sinh vì ma giới cùng huyết sát âm ảnh đến quốc ký hiệp định hòa bình, nhưng dù là uy vọng hay lực lượng, Hắc Diệu đều kém xa hai vị đại đế kia, cho nên cả hai đều thèm thuồng đọa thiên sứ đế quốc, đặc biệt là Lôi Thiền đại đế, mà Ketherai đại đế cũng không đơn giản gì, không chỉ thực lực không kém Lôi Thiền là bao, lại còn là trí giả đệ nhất ma giới. Đọa thiên sứ đế quốc đã từ đế quốc mạnh nhất biến thành yếu nhất. Nói như vậy, Hắc Diệu hàn kiêng kỵ nhất là hai đại đế quốc còn lại. Nếu như do tướng quân thủ yếu tắc, chúng ta không ngại lợi dụng huyết sát đế quốc. Đề nghị của Trần Duệ làm Mê Chia nhíu mày. Ngươi không hiểu, ta tranh chấp cùng Hắc Diệu là chuyện của vương tộc Lộ Tây Pháp, là sự vụ nội bộ của đọa thiên sứ đế quốc. Hoàn cảnh Ám Nguyệt Thành có ác liệt như nào, cũng không thể luân lạc đến mức mượn tay ngoại nhân được. Mượn lực lượng của Lôi Thiền tiêu diệt Hắc Diệu cũng bằng với dâng đọa thiên sứ đế quốc cho huyết sát đế quốc Lộ Tây Pháp nhất tộc, vì thế sẽ suy vong, Mê Chia này cũng sẽ trở thành tội nhân. Trưởng công chúa hiểu nhầm rồi. Trần Duệ có chút mỉm cười, ý của ta là, tại lúc tất yếu, lợi dụng Gióc tướng quên tạo một ít giả tượng huyết sát đế quốc xâm nhập, chuyển rời chú ý lực của nhiếp chính vương. Đương nhiên, điều này còn chưa đủ, trừ ngoại hoạn ra, chúng ta còn cần phải chế tạo phiền toái trong nước nữa, tiến hành phân tán tinh lực của Hắc Diệu, làm vị nhiếp chính vương này nếm thử tư. Góc truyện audio.com, vị nội ưu ngoại hoạn, tranh thủ thời gian quý báu cho Ám Nguyệt Thành. Mê Chia có chút gật gật đầu, khen. Suy nghĩ này tương đối mới mẻ, về phía Gióc tướng quân hẳn không có vấn đề, chỉ là phương diện trong nước, những lĩnh chủ khác bề ngoài chống đỡ ta, trên cơ bản đều đầu nhập Hắc Diệu hết. Ám Nguyệt Thành lại chịu xích u lãnh địa tiết chế, chỉ sợ khó làm. Ta nói trong nước không phải là lợi dụng lĩnh chủ hướng đế đô tạo áp lực, mà là một biện pháp khác. Ta có một kế hoạch nhưng yêu cầu nhân tuyển rất cao. Người này phải có đảm lực ngất trời, tài ăn nói xuất chúng, đầu não thanh tỉnh, năng lực ứng biến mạnh mẽ, còn phải tinh thông thương nghiệp, tốt nhất cho hắn một thân phận bối cảnh dễ làm người khác tin tưởng. Nếu như không phải có câu sau cùng, ta còn tưởng người này là ngươi cơ. Trần Duệ dẫn lên hứng thú của Mê Chia, ta muốn nghe kế hoạch của ngươi trước. Trước mắt mới chỉ là sơ bộ mà thôi, nếu như có chỗ không ổn, thỉnh trưởng công chúa không nên chê trách. Trần Duệ tiến lên thấp giọng nói, nhãn thần Mê Chia dần biến thành ngưng trọng, tiếp theo biến chấn kinh, rất lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Không thể không nói, trí tuệ của ngươi rất đáng sợ à. Ánh mắt Mê Chia lộ ra mấy phần kinh hãi, đây có thể coi là kỳ mưu ngoan độc, nếu như thành công, chỉ sợ đế đô cùng với những lãnh địa kia đều sa vào hỗn loạn, mà chúng ta sẽ nhận được một khoản tiền vô cùng lớn. Ngoan độc, trưởng công chúa là khen ta hay trách ta đây? Trần Duệ cười khổ nói. Chỉ bất quá kế hoạch này mới là một cấu tưởng, cần phải tiến hành hoàn thiện, tương lai có lẽ có thể dùng được. Bất luận là như nào, đều phải bảo mật thật kỹ. Ánh mắt Mê Chia chớp động, nói. Đúng, tất yếu phải bảo mật, kỳ mưu như vậy nếu có thể vận dụng tốt, có lẽ có thể đánh thương nặng Hắc Diệu thân vương. Như vậy, đây có tính là bí mật nhỏ giữa chúng ta không? Trần Duệ đang nói hứng khởi, theo tập tính nói ra một câu liền hối hận không thôi. Ngự thì không sai, mỹ nữ cũng không sai, vấn đề là còn có hai chữ băng sơn ở đằng trước, hoặc giả phải là hai chữ đáng sợ, động tí là dùng sát ý. May mà Mechia cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt dần băng lãnh. Những lời như này, ta không hy vọng nghe thấy nữa. Thu hồi tâm tư của ngươi ở phương diện này, vận dụng nó vào chỗ khác đi, ví như kỳ mưu như vừa rồi. Xin lỗi, ta không có ý gì khác. Trần Duệ chỉ đành cười trừ. Ta thấy trưởng công chúa bình thường quản lý lãnh địa khổ cực chưa từng nở nụ cười, cho nên muốn đùa một chút mà thôi, làm điện hạ vui vẻ. Mechia lãnh tịnh nhìn tiêu chí lộ Tây Pháp trên tường, im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói. Ta cũng không nhớ lần cười gần đây nhất là khi nào, loại vui vẻ này còn là lưu lại cho Alice đi. Trần Duệ có chút chấn kinh, cũng trầm mặc thật lâu, gật gật đầu nói. Vừa rồi ta nói là đối phó ngoại hoạn, nội bộ Ám Nguyệt Thành có rất nhiều vấn đề, nếu không giải quyết tốt, dù cho Hắc Diệu không động thủ, chúng ta cũng khó mà lật người. Trong mắt Mechia lập tức lộ thần thái, ta muốn nghe ý kiến của ngươi về phương diện này. Tuy khôi phục không khí bàn luận lúc trước, nhưng trong lòng hai người không hẹn mà cùng ẩn ẩn cảm giác được không khí có gì đó bất đồng a. Trần Duệ chỉ ra trước mắt quân sự cùng kinh tế là hai vấn đề lớn nhất của Ám Nguyệt Thành, hai chuyện này tất phải nắm trong tay. Về phương diện quân sự, Mechia nắm giữ vương cung cấm vệ quân, có lực đấu cùng thủ. Góc truyện audio.com, bị quân, nhưng về phương diện kinh tế Ám Nguyệt Thành hoàn toàn bị Xích U lãnh địa nắm giữ, một điểm này là nguy hiểm nhất. Tương đối với phương diện quân sự có thể dẫn đến nhiếp chính vương mẫn cảm, vấn đề kinh tế hẳn phải là trọng điểm giải quyết của Mechia. Đối với phân tích như vậy, Mechia biểu lộ tán đồng. Trần Duệ, cách nghĩ của ngươi giống ta. Chỉ là, lãnh địa Ám Nguyệt có một nửa lương thực là từ A Nhĩ Văn gia tộc cung ứng. Một nửa còn lại nắm ở trong tay thương hội do Joseph quản lý, dưới tình thế vô cùng bị động, ta từng thử lợi dụng thương đội tiến về mặt tay mở thông đạo giao dịch nhưng mấy lần đều bị đạo tặc đoàn cướp giết, tổn thất trầm trọng. Nếu như không giải quyết được vấn đề đạo tặc, thủy chung không thể nào thông thương được. Vì sao không phái quân đội đi tiêu diệt? Trần Duệ cả kinh nói, trong ấn tượng của hắn, thổ phỉ cường đạo gặp quân chính quy hẳn phải chạy điên cuồng a. Mechia lắc lắc đầu, bình thản nói, ta từng mấy lần lệnh Ellen dẫn đội, đều là thất bại mà về. Ta hoài nghi đạo tặc chính là bẫy dập Xích U lãnh địa bố xuống, mục đích chính là khống chế Ám Nguyệt Thành, Ellen rất có thể là đồng mưu. Trần Duệ không khỏi nhíu mày không nói, một con bạch nhãn lang, một con hổ mặt cười, trong ngoài cấu kết Ám Nguyệt Thành vừa có điểm phát triển liền bị bóp chết, không trừ được hai người này, Mechia căn bản không có khả năng lật bàn. Lang, hổ, đúng rồi, liệu có thể khu hổ thôn lang không? Chỉ bất quá hai người đang quan hệ cấu kết rất khó để làm tự giết lẫn nhau đi. Trưởng công chúa ta cần tư liệu tỉ mỉ nhất bao gồm các hạng mục thống kê của các lãnh địa còn có tình huống của các gia tộc cùng thành viên trọng yếu, đặc biệt là Joseph cùng Ellen. Chiến trường như thương trường, mưu đồ cũng giống như sắp đặt thị trường vậy, đầu tiên là phân tích rõ tình huống thị trường, sau đó mới chế định phương án tốt nhất. Có biện pháp đối phó với hai người kia không? Mechia càng lúc càng cảm thấy hai lần lựa chọn của mình chính xác vô cùng, dù cho không có đại tông sư truyền thừa, lấy năng lực nam nhân này biểu hiện cũng sẽ được nàng trọng dụng. Trưởng công chúa đề cao ta rồi. Trần Duệ lắc lắc đầu, tạm thời còn chưa có biện pháp cụ thể, cho nên ta cần tư liệu càng tỉ mỉ. Nhân loại chúng ta có một câu nói, biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Lã Mã không phải một ngày xây thành, suy nghĩ hắn cũng đã có đại khái, về việc công hay việc tư thì cả hai kẻ kia đều là đối tượng hắn phải tính toán một phen. Biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Mechia thật sâu nhìn hắn một cái, ma giới cũng không xa lạ thế giới nhân loại, tuy ta chưa từng nghe qua câu này, nhưng hiện tại ta rất vui mừng, vì ngươi không phải địch nhân của ta. Kỳ mưu vừa rồi cũng tốt, sắp đặt toàn cục cũng tốt, ngươi giỏi hơn lão Gao nhiều. Trí tuệ này hẳn không có quan hệ với đại tông sư truyền thừa đi, đây là năng lực của ngươi đi. Vừa rồi liệu có phải ma giới bản long chung đối không, dạng này mà tính ta còn có chút tiềm chất quân sư a. Trần Duệ khẽ cười mỉa bản thân. Trưởng công chúa, kỳ thực ta, tốt rồi, không cần giải thích, ta chỉ biết ngươi là ký sự quan của Ám Nguyệt Thành, thế là đủ rồi. Tư liệu ngươi muốn ta sẽ chỉnh sửa tốt, sau đó lệnh khách khổ long đưa đến thực nghiệm thất. Mechia khép lại văn án, nghiêm mặt nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi, Ellen không khó đối phó, nhưng sau lưng hắn là tạp long gia. Góc truyện audio.com, tộc nếu như ngươi giết hắn, sẽ dẫn tới một tên càng khó đối phó hơn, vậy được không bằng mất. Nhưng Joseph người này phi thường không đơn giản, cho dù là lần không chung so đấu ngươi che giấu rất tốt còn khó miễn được hắn nảy sinh nghi ngờ, nhất định phải cẩn thận. Trần Duệ biểu thị minh bạch nói. Ta cũng phải nhắc nhở điện hạ một câu, có thể là quan hệ đại tông sư truyền thừa, ta nhìn thấy Joseph có cảm giác kỳ quái, hình như lực lượng của người này còn trên Athena, bất kể như nào công chúa phải cẩn thận. Con ngươi tử sắc của Mechia lóe lên tia thâm thúy. không hổ là người kế thừa đại tông sư, cảm giác của ngươi không sai. Trần Duệ thấy Mê Chia nói vậy, biết nàng khẳng định có chủ ý rồi, cũng không nói gì thêm, chỉ là không biết cùng là không thể phán đoán thì băng sơn công chúa cùng hổ mặt cười ai mạnh hơn đây. Nghe nói hôm qua không trung so đấu kết thúc, Joseph cùng đặc sứ quay về Xích U lãnh địa, hẳn là thỉnh tội với cha hắn đi. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút, đem chuyện Alice mở cửa hàng thẳng thắn nói ra, lấy lý do thí nghiệm sách lược kinh doanh, sau đó vẽ ra tương lai tươi sáng, còn nói có khả năng lập thương hội đối kháng Joseph. Cuối cùng, hắn uyển chuyển tỏ vẻ mục đích khác của mình, kiếm tiền thỏa mãn ma pháp tài liệu tiêu hao học ngự thú thuật. Mê Chia cũng không phản đối việc này, ngược lại lộ ra ý xin lỗi. Người suy xét xác thực rất xa, buông tay làm đi, ta sẽ toàn lực chống đỡ. Chỉ là tư nguyên của ta có hạn, không thể nào cung cấp nhiều cho ngươi tư kim cùng tài liệu. Trần Duệ không khỏi vui mừng quá đỗi, tư kim cùng tài liệu chỉ là vật ngoại thân, then chốt là chính sách. Nếu như Mê Chia biểu thị toàn lực chống đỡ, như vậy đã là trợ giúp tốt nhất đối với kế hoạch kiếm tiền rồi. Sau khi hắn ly khai, thanh âm nhàn nhạt của Mê Chia truyền đến. Ngày đầu tiên công tác rất xuất sắc rồi, ký sự quan các hạ. Trần Duệ khẽ cười, nhanh chóng bước đi. Cách chương.